Nam mô A Di Đà Phật.
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 Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch ân sư thượng giác hạ nhàn tôn kính, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm 2020 dương lịch, nhằm ngày 14 tháng 11 canh tí. Gia đình chúng con là Dương Thị Rũ, pháp danh Ngọc Hòa, Đỗ Thùy Dung, pháp danh Liên Dung, Võ Thị Minh Ngọc, pháp danh Bảo Liên, Phan Văn Định, pháp danh Tịnh Định, và Hoàng Thị Thao. Được sự cho phép và chứng minh của ân sư, thành tâm thiết lễ trai tăng tại tỉnh thất Quan Âm, nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền thân tâm được an lạc, và hồi hướng cầu siêu cho ông bà tổ tiên thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được tốc xả mê đồ vãng sanh tịnh độ. Và giờ đây, trước Đại Hùng Bửu Điện Trang Nghiêm, đạo tràng thanh tịnh, chúng con có duyên sự đầu thành, đảnh lễ, xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch ân sư tôn kính. Đức Phật có dạy, như viên ngọc quý giữa đêm dài, không đèn soi sáng có ai hay. Cũng vậy Phật Pháp không người nói, thông minh cũng khó hiểu nghĩa này. Sinh ra thời mà không được gặp Phật là một nỗi bất hạnh lớn lao cho chúng sanh. Song thật diễm phúc thay, chúng con còn có giáo pháp của Phật, còn có chư tăng ni là những bậc trường tự của Như Lai, đang tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự, trên hoàng dương chánh pháp, dưới hạ hóa chúng sanh. Chúng con may mắn thay, đời này được làm thân người, được biết Phật pháp, được tu theo pháp môn tịnh độ, và may mắn được gặp ân sư, được người từ bi khai thị, chỉ dạy qua những lời giáo huấn hết sức bình dị, mộc mạc, nhưng chứa đựng hết những ân tình mà ân sư đã dành như hết cả cuộc đời mình, từ những kinh nghiệm sống ở thế gian cũng như xuất thế gian, cho chúng con hiểu và xét tên chúng con trên bước đường tu tập. Chúng con xin cảm ơn người mỗi ngày chỉ dạy cho chúng con những lời dạy của chư Phật Bồ Tát, của Đại sư Ấn Quang và Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng con chân thành cảm ơn người đã truyền bá văn sao để giúp chúng con được học lại những điều căn bản đã thiếu sót bấy lâu nay, như giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, để giữ tâm ý mình trong sạch như lời chư Phật dạy. Nhờ có người mà chúng con có cơ hội học tập những lời dạy của cổ thánh tin hiền để nâng cao đức hạnh của mình, cũng như làm gương cho những đứa con noi theo. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, Đức Thế Tôn có dạy, chư tăng ni là bậc phước điền của chúng sanh, là mảnh ruộng thù thắng để hàng Phật tử chúng con gieo trồng giống phước, để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Tam Bảo, cũng như để hồi hướng phước lành này đến với cha mẹ hiện tiền, gia đình chúng con và một số Phật tử đã thành tâm sắm sửa lễ vật thiết lễ trai tăng, tiên cúng dường thập phương Phật, thứ cúng dường hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ni. Nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ an cho ông bà cha mẹ hiện tiền của chúng con, được hồng ân Tam Bảo gia hộ, tứ đại đều hòa, thân tâm an lạc, phước thọ vô biên. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức này lên tổ tiên ông bà, nội ngoại hai bên từ vô lượng kiếp đến nay, và hương linh Bùi Thị Thanh Hường, pháp danh Ngọc Phương, hưởng dương 59 tuổi, Đỗ Phú Dục, hưởng dương 57 tuổi, Phạm Thị Lâm, pháp danh Diệu Thao, hưởng thọ 71 tuổi, Nguyễn Thị Ri, pháp danh Diệu Nhung, hưởng thọ 82 tuổi, Mai Thị Việt, hưởng thọ 83 tuổi, Võ Đức Minh Quân, hưởng dương 1 tháng tuổi, Võ Trần Minh Châu, hưởng dương 1 tháng tuổi, Dương Thị Hồng Tình, pháp danh Liên Nga, hưởng dương 57 tuổi, Mạc Thị Xòe, hưởng dương 29 tuổi, và tất cả chư vị hương linh trong khắp pháp giới được siêu sanh, thoát tử vãng sanh tịnh độ. Hiện tiền con cháu và tất cả chúng sanh đều được ân chiêm công đức mà nghiệp chướng được tiêu trừ, đồng phát tín tâm, chí thành niệm Phật, ngõ hầu đời này được vãng sanh thế giới cực lạc. Cuối cùng, chúng con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho khắp pháp giới được hòa bình, thiên tai dịch bệnh được tiêu trừ và muôn loài chúng sanh được an lạc. Ngưỡng mong quý ngài từ bi an mẫn chứng minh hứa khả nạp thọ như pháp cúng dường này để chúng con được đựng nhuần công đức. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể gia đình của Hương Linh Bùi Thị Thanh Hường, pháp danh Ngọc Phương. Hôm nay gia đình đã đối trước Tam Bảo, đối trước chư tôn đức tăng ni, dâng lên lời tất bạch bằng tất cả tấm lòng tôn kính của mình để cúng dường trai tăng. Giác nhàn thay mặt cho chư tôn đức tăng ni chứng minh với tấm lòng thành kính. Và giờ đây cung thỉnh chư tôn đức tăng ni niệm Phật 10 lần cầu Phật từ gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Trên ân sư và chư tôn đức tăng ni đã từ bi niệm Phật chứng minh, chúng con không biết nói gì hơn, nguyện trên Tam Bảo thùy từ gia hộ cho quý ngài được pháp thể vô lượng khiên nan, pháp âm lưu diễn, giới đức cao tăng, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con, là ánh sáng dìu dắt chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con trở lại quê hương Tây Phương cực lạc. Trong buổi lễ hôm nay, mặc dù chúng con hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi những lỗi lầm sơ suất. Ngưỡng mong chư tôn đức tăng ni thùy từ ai mẫn hỷ xả cho chúng con. Chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm, tam bái cúng dường. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 11 năm Canh Tý, tại tỉnh Thất Quan Âm có cộng tu ngày Chủ Nhật. Gia đình người chị của cô Hiền đã ra đi trong cái hoàn cảnh đó là bị tai nạn. Thì chúng tôi đang bế quan tịnh tu, tuy nhiên nghe đến cái việc của cô bị tai nạn mất, cho nên chúng tôi triệu tập chư tăng ở khu chuyên tu và một số quý chư tăng. Và hôm nay có quý chư ni ở Nha Trang quen biết với lại cô Hiền, cô có thỉnh quý ni ở Nha Trang lên đây để tham dự và chứng minh cái buổi lễ trai tăng hôm nay. Vừa qua, người con gái của cô Bùi Thị Thanh Hường có dâng lời tất bạch để chúng tôi thay mặt cho chư tăng và chư ni có vài lời đáp từ để cho gia đình thấu hiểu và yên tâm trong cái buổi lễ cúng dường hôm nay. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Cái việc mà khi gia đình mình có hữu sự á, nếu mà thuận duyên trong 49 ngày mình cúng dường trai tăng hay là ba thất bốn thất tùy theo cái thời gian, giống như gia đình cổ Hương Linh Bùi Thị Thanh Hương. Ngày hôm nay thì chưa đến 49 ngày. Tuy nhiên người em tức là cô Hiền cũng là người Phật tử, biết chúng tôi cũng từ lâu, rất là sốt ruột. Vì người chị mất vì tai nạn giao thông cho nên phát tâm cúng dường sớm. Trong phạm vi thời gian 49 ngày thì mình nên cúng ngày nào cũng được. Nhưng mà 49 ngày cũng không sao. Và không những 49 ngày mình cúng xong rồi là thôi, mình tiếp tục có khả năng mình phóng sanh in kinh hay cúng dường tượng Phật vân vân. Có nhiều người hỏi Tổ sư Ấn Quang khi người đó mất rồi đó, chỉ trong vòng 49 ngày mình cúng đến 49 ngày thôi hay sao? Hay là người đó vãng sanh rồi mình khỏi phải cúng? Thì Ngài nói rằng cái việc người đó vãng sanh thì tốt, nhưng mình vẫn cúng. Mình đem cái công đức của mình cúng dường trai tăng, tạo kinh, in kinh, tạo tượng để hồi hướng cho người đó thăng cao phẩm vị càng tốt. Vì vậy cho nên thành ra Tổ sư Ấn Quang nói là tuy rằng người đó vãng sanh rồi nhưng mà hàng ngày vẫn công phu tu tập hồi hướng để truy tiến hương linh. Cái chỗ này là cái chỗ mà đại chúng nên lưu tâm, là gia đình mình có người thân mất 49 ngày hoặc trước 49 ngày hoặc sau 49 ngày. Như đám giỗ của thân phụ, thân mẫu, giác nhàn hôm nay 3-4 năm rồi mà đến kỳ vẫn cúng. Cúng không những hồi hướng cho hương linh đó mà cúng cái phước đó, chính gia đình mình cũng được hưởng đó. Nhưng mà gia đình hôm nay cũng sẽ thắc mắc vì sao người thân của mình, như là cô bé này có người mẹ mà bây giờ lại bị tai nạn giao thông mất. Như vậy người này siêu thoát ra sao và ăn ở như thế nào mà bị cái nghiệp mà tàn khốc mà ra đi, bị tai nạn và đột tử, cửu huỳnh tử, tức là chết một cách đột ngột như vậy. Ngày hôm nay chúng tôi cũng lấy cái mẫu chuyện của một vị Phật tử hỏi trong văn sao của Tổ sư Ấn Quang để giải đáp cho gia đình yên tâm. Có người hỏi Tổ sư Ấn Quang, có một bà cụ đã cực hiền, ăn chay niệm Phật, thích làm lành. Hôm đó xách cơm mang đi cho một người thân dùng thì bị xe cán chết. Thì bao nhiêu người rất là hoang mang. Vì sao mà cụ niệm Phật, người hiền lành, ăn ở, có đức mà sao lại bị chết bất đắc kỳ tử, là xe nó tông chết ngang như vậy. Thì Tổ sư Ấn Quang nói rằng là các ông không hiểu rõ nổi cái nhân quả ba đời. Cái nhân đời trước người này sát hại sinh vật, và cái thọ mạng của họ bị đứt ngang, và đến cái lúc bây giờ họ chết như vậy, đó là do cái nghiệp sát của họ đời quá khứ quá nặng. Tuy rằng đời này bà cụ này cũng như với cô này không có tạo sát nghiệp lớn, nhưng mà vì sao lại bị chết một cách ngang xương như vậy? Thì đây là do cái túc nghiệp của quá khứ. Mà nhờ có cái túc nghiệp mà ra đi đột ngột như vậy đó, là trả quả báo để nhiều đời về sau không gánh nặng quả báo. Như bà cụ này, Tổ sư Ấn Quang nói, bà chết vì xe tông như vậy đó, là bà trả nghiệp để đời sau nữa bà không phải trả. Vì vậy cho nên thành ra nhân quả thông ba đời. Có những người họ làm ác trong đời này, nhưng mà họ sống phay rất là an vui, cho đến lúc họ gần chết quả báo mới hiện ra. Và có những người họ sống đời này rất hiền, nhưng mà khi họ chết vì đạn, vì nước, vì xe tông, đó là nhân quả hết. Vậy cho nên thành ra chúng ta muốn tránh đi cái nhân quả xấu ác mà chết yểu thọ hoặc là chết đột ngột á, thì chúng tôi thấy có hai điều. Điều thứ nhất đó là mình nên phát bồ đề tâm, ăn chay trường, phóng sanh cho mạnh, cho nhiều. Thì lỡ mà cái nghiệp đời quá khứ của mình là sát hại sinh linh quá nặng, đời này mình phải chết bất đắc kỳ tử á, là chính lỗi chết mà ngài A Nan hỏi Phật á, là chính lỗi chết này có được siêu thoát hay không. Thì Phật nói là nếu mà A La Hán á thì không phải lo, giống như cây nghiêng về cái hướng tây rồi thì gió kiểu gì nó cũng ngã về hướng tây. Mà cửu huỳnh tử này là chết đạn, chết nước, chết xe tông, chết tự giận, chết vì động đất, bão lửa, bão nước vân vân, chết một cách đột ngột không chuẩn bị. Thì chính cái loại chết này gọi cửu huỳnh tử, thì A-la-hán đã đoạn tận hết những cái lậu hoặc kiến hoặc tư hoặc rồi. Thì cái này là dư báo phải trả. Như ngày Mục Kiền Liên bị ngộ đạo đánh chết, tuy rằng cái thân này đánh chết nhưng mà cái tâm của ngài vẫn là gì, vô sanh, không có chết. Còn trường hợp thứ hai chưa chứng A-la-hán á, thì phụ thuộc vào cái người trong gia đình để mà hồi hướng cho họ. Có khi linh thức của họ hoang mang chưa biết đi đâu, hoặc ra là đau khổ, thì phụ thuộc vào gia đình để cúng dường và công phu tu tập để hồi hướng. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi khuyên gia đình cũng không có đau buồn nhiều. Vì khi mà mình đau buồn như vậy đó thì hương linh họ cảm được cái tâm thức của mình, họ tiếp tục họ đau buồn. Mình phải làm gì? Đem cái tâm đau buồn này đổi lại để tha thiết chân thật niệm Phật để hồi hướng. Cúng dường dây tăng để hồi hướng thì họ có thể siêu thoát được. Vậy cho nên thành ra cái việc mà để tránh những cái việc mà hiện tại mình đang còn sống như gia đình của cô Hường cũng như là quý Phật tử đang ngồi ngoài chánh điện, rồi mọi người đang nghe chúng tôi phát trực tiếp trên toàn thế giới, là chúng sanh mình thường là sợ cái quả xấu ác xảy ra. Nghèo cùng túng thiếu, chết chóc một cách đột ngột, mình rất sợ đúng không? Nhưng mà đó là cái quả nó đã trổ rồi, sợ thì cũng không giải quyết được đâu. Chỉ có cách đó là khi đã trổ ra cái quả rồi, bắt đầu mình tỉnh ngộ nhờ gia đình để hồi hướng. Bây giờ muốn không có cái quả đó thì bây giờ mình phải tránh từ nơi cái nhân. Cái chỗ này quan trọng. Cái nhân mà để không phải mình chết một cách đột ngột, chết bất đắc kỳ tử á, thì người này phải ăn chay trường. Nếu ăn chay trường không được á, thì mình nên mua về chứ đừng có sát hại sinh linh trong nhà. Chỗ nhà người nào mà sát hại sinh linh, giết chóc gà, vịt, heo, chó ở trong nhà của mình, thì tổ sư Ấn Quang nói là cái chỗ này là cái chỗ oán quỷ hội tụ. Mà oán quỷ hội tụ á, thì họ làm cho gia đình mình rắc rối. Mắt phàm không thấy đâu. Bản thân gia đình của chúng tôi chứng nghiệm được. Từ khi mà giết heo một năm một con thôi nha, hoặc giả lại ra giết gà đồ trong nhà, gia đình lộn xộn. Lộn xộn, cực kỳ lộn xộn. Mình không hiểu nguyên do, cứ nghĩ là tuổi cha tuổi mẹ không có hợp nhau cho nên khắc khẩu. Không phải, cái đó là phụ, không quan trọng. Mà quan trọng đó là cái chỗ ốm quỷ hội tụ do gia đình mình sát hại sinh linh. Mà khi mà sát hại sinh linh như vậy, đó là làm cho quỷ thần kinh thiên địa, thì nó oán hận, báo thù kinh hồn khiếp vía luôn. Báo thù ấn hận khóc quỷ thần. Cho biết được cái nhân để mình tránh. Khi người ta đi trước, người ta đã ngã xuống rồi, người ta đã vấp ngã rồi, thì bây giờ mình phải làm từ cái nhân. Đó là đổi lại từ cái nhân mà sát hại sinh linh, ăn thịt chúng sanh, tạo những nghiệp xấu ác liên quan đến tính mạng. Tuy rằng mình không giết nhưng mà mình mua về cho gia đình ăn, đó là gián tiếp. Thì quý vị cứ coi kỹ lại đi. Súc sanh mà nó bay trên trời là loài chim, cá nó lặn dưới nước. Những loài súc sanh mà chạy trong rừng, người ta nuôi gà vịt người ta giết vì ai? Vì người ăn thôi chứ. Nếu không có người tiêu dùng thì làm gì người ta giết? Như vậy người tiêu dùng có tội không? Có. Vì sao vậy? Vì mình thích ăn, vui theo giết là ăn ngon, khuyến khích giết là đem tiền ra mua. Chỗ này chúng tôi nói hơi sâu mạnh chút. Những người ăn mặn phải suy nghĩ lại. Nếu bây giờ chưa ăn chay trường được thì phải giảm. Giảm để tránh đi cái quả mà khi mà chết một cách đột ngột như thế. Chúng tôi nói trong kinh Tạng lời Phật tổ dạy, chứ không phải là chúng tôi tự bịa đặt hoặc nói để áp đặt quý vị đâu. Có nhiều người nói người ta kêu trời ơi, ở bên ngoài người ta ăn uống, người ta nhậu nhẹt, cái vấn đề thịt thà đó là vật dưỡng nhân bình thường, có gì đâu mà thầy nói như vậy. Đó là cái luật ở ngoài đời họ không cấm. Luật ngoài đời không cấm. Xưa bày nay làm, ông bà bày sao giờ họ làm vậy, họ không cấm. Cái luật nhà nước không có cấm giết hại chúng sanh, hoặc đám giỗ đám cưới
tiệt tùng mà sát hại chúng sanh, nó bị cái luật ở nhà nước trói buộc bắt mình. Luật nhà nước không có cấm, nhưng luật nhân quả quý vị bị ảnh hưởng. Luật nhân quả chỉ bậc trí tuệ họ nhìn họ thấy họ biết, còn phàm phu không hiểu nổi, không tin nổi, chừng cái quả trổ ra rồi cũng không biết lý do gì luôn. Tất cả các việc chết vì bất đắc kỳ tử đều do sát hại sinh linh hết. Mà cái sát hại sinh linh một năm một đời mình giết không bao nhiêu con, mà ăn mới là kinh khủng. Ăn mới là kinh khủng. Cho chúng tôi chứng minh cái câu chuyện mà luật nhân quả ghi tên quý vị vào trong sổ bộ, ghi tên mình vào ở trong cái sổ gọi là tội phước rõ ràng. Tổ sư Ấn Quang kể cái câu chuyện này. Cái bà đó, bà phơi lúa ở trong nhà, gà hàng xóm đi ngang qua, vô mổ, bà đuổi đi, nó cũng quay lại, nó ăn, bà cầm cái cây, bà phang ngang cổ nó một cái, nó chết. Ngày lan là nó chết. Nó ngã lăn nó chết đó. Thì ông chồng này là có một cái duyên đặc biệt, là tối là cái linh hồn, tức là cái nghiệp thức, ổng là được những vị ở dưới âm phủ, tức là ở dưới địa ngục canh những người và tội nhân đó đó, lại thấy ổng có một cái đặc biệt gì đó. Tối là bắt đầu có hai sứ giả cầm lọng đến che cho ổng đi xuống, tâm thức ổng đi xuống dưới địa ngục. Và câu chuyện này mình nghe tưởng chừng là huyền thoại, nhưng mà là có thiệt. Thì ông chồng ông xuống, ông đi vòng, ông lật sổ ra, ông coi, ông thấy hành hình kinh khủng quá, thì ông lật cái sổ ra, ông thấy tên của bà vợ ông phan chết một con gà, một con hai lạng, ghi vô trong sổ. Bắt đầu ông mới gấp cái gốc của cái sổ đó lại, ông về. Thì về tức là sáng ông thức dậy, ông nói bà, có phải là bà giết một con gà không? Trời ơi, bà chói, bà kêu làm gì tôi giết, tôi hiền khô mà, tôi đâu có giết gà, tôi sát sanh gì đâu. Bà chói lẹo lẹo. Ông chồng ông nói bà còn giấu tôi nữa, trong sổ dưới địa ngục có ghi tên bà ngày hôm đó giết một con gà mà không biết giết kiểu gì, một cân hai lạng. Bà khai thiệt tôi đi, chứ không là bà giấu tôi được, nhưng mà bà chết bà xuống phải trả đó, trả qua báo đó. Thì bắt đầu bà khai thiệt, bà kêu hôm qua nó qua nó ăn lúa, tôi bực quá tôi đuổi đi nó cũng chạy lại, tôi đuổi đi nó cũng quay tới, tôi cầm cái cây tôi phan nó ngã lăn nó chết. Ông kêu đó thấy chưa, bây giờ bà phải cầm con gà này qua bên đó xin lỗi người ta, người ta nói bao nhiêu tiền phải trả cho họ. Thì bà nghe ông chồng nói có tên dưới sổ bộ địa ngục, bà ngán quá rồi, bà sợ quá. Cho nên tổ sư Ấn Quang nói là sợ địa ngục mà phát tâm tu hành thì mới gọi là tinh tấn. Cái câu chuyện này chúng tôi đang kể là sự thật có ngăn 100% đấy. Bà qua bà xin lỗi xong xuôi hết rồi, tối ông chồng tiếp tục đi xuống lại. Xuống lại thì cái gốc của cái sổ còn gấp đó, mà tên của bà đã biến mất. Chúng tôi đọc cái câu chuyện này chúng tôi giật mình. Wow, sát hại sinh linh phải bị nghiệp báo vậy hả ta? Ăn thịt chúng sanh phải chịu nghiệp báo vậy hả ta? Những chuyện xấu tốt đều phải ghi vào ở trong cái sổ hết vậy hả ta? Nhưng mà khi bà xuống dưới đó rồi đó, bà không có cải thiện, bà tích đức á ngang, mà lỡ mà bà xuống dưới đó rồi, không những cái tội bị giết con gà, cái tội là vô lượng đời kiếp nó hiện ra. Chứ không phải cái tội đó không đâu, không phải tội trong một đời này đâu, nhân quả vô lượng đời kiếp là ba đời mà. Mà khi mà mình nói được cái lý nhân quả này cho người ta hiểu, người ta tin được rồi, mà người ta không sát hại sanh linh đó để cho thọ mạng họ kéo dài đó nghe, thì cái công đức người này rất thù thắng. Đây là công đức trong tịnh nghiệp, khuyên người không sát hại, lòng từ không giết. Đây là công đức của tịnh nghiệp. Mà công đức của tịnh nghiệp này nó tương ưng với cảnh giới an lành, là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình làm, mình thực hành, không ăn thịt chúng sanh, khuyên người không ăn thịt, không giết, khuyên người không giết, phóng sanh, khuyên người phóng sanh. Đây là công đức của tịnh nghiệp. Hiếu dưỡng cha mẹ, lòng từ không giết, tu 10 điều thiện, tôn kính sư trưởng. Đây là cái gốc để 10 phương ba đời chư Phật bước lên hàng thánh Phật Bồ Tát. Bỏ cái gốc này không thể làm Phật được. Thì chỗ này là cái chỗ mà quan trọng, đại chúng nên lắng nghe. Như vậy hôm nay mình thấy ở trong xã hội này, ở trong cuộc sống này và con người này, cái niềm vui họ là gì? Vừa mới sanh ra đầy tháng thì cũng gì? Mời bàn tiệc đến, lấy thịt rượu bia để làm vui, Cái vui của con cái mình sanh ra đầy tháng mà bây giờ chúng sanh phải lâm vào tử địa chết. Chỗ này Tổ sư Ấn Quang nói, phải khuyên họ thôi nôi đầy tháng đám giỗ đám tiệc làm chay đi. Rồi bắt đầu đầy năm cũng mời mọi người tới tiếp tục sát hại chúng sanh mới là vui. Để cho mọi người ăn đặt cỏ chay thì nó an vui biết chừng nào. Người ta nói không, cỏ chay ăn không ngon, phải thịt chúng sanh ăn mới ngon. Mà không ngờ thịt chúng sanh coi chừng có cha mẹ mình trong đó. Vì hôm nay liên quan đến cái chuyện mất của cô này, chúng tôi nói đến cái việc này để cho người kế tiếp mình không bị giáp phải. Đây là một cái lưu hành thiện thư. Mà cái thiện thư này để cho chúng sanh tu hành để mà không gặp được ác nạn, thì cái thiện thư này công đức người lưu hành, công đức vô lượng. Cho nên hôm nay một buổi trai tăng tuy rằng đơn giản như vậy, họ bỏ ra 100 mấy chục triệu như vậy để cúng dường trai tăng, thì quý vị biết cái công đức nó như gió, nó siêu hình không thấy. Mà cả đại chúng bên kia mấy trăm người, gần cả ngàn người đang ngồi chánh điện hôm nay hưởng cái đồng tiền họ bỏ ra để họ cúng dường. Đây gọi là trai là tinh khiết, tăng là chư tăng thanh tịnh. Và Phật tử hưởng cái thức ăn này, cái phước của họ bắt đầu tăng lên. Bao nhiêu cái tội của họ sát hại phải giảm xuống. Bởi vì làm phước, làm thiện, tích đức, tội tiêu từ từ, nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Cái điều này có chứ không phải là không có. Mình phải hiểu nó như vậy. Còn người này làm tội, không tích đức thì tội càng ngày càng tăng. Mà không biết là tội cho nên tội nó quá trời lớn, ngập trời mây luôn. Còn Bồ Tát tích đức mà không chấp vào đức, cho nên thành ra công đức của Phật Bồ Tát không thể nghĩ tưởng được, quá lớn. Tổ sư Ấn Quang nói, chúng sanh tạo nghiệp xấu ác mà không biết nghiệp xấu ác, cho nên nghiệp xấu ác quá lớn. Nếu mà có hình tướng thì nước trong đại dương á, nước trong bốn biển á, không sao bì bằng kịp nó quá nhiều, vô lượng đời kiếp đến hôm nay. Như vậy cho nên hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái việc mà mong mọi người khi đầy tháng con cái, đầy năm, khi mà sinh nhật, khi mà đám cưới, khi mà đám hỏi, khi nào mà đám giỗ, cũng như hôm nay đám giỗ này, đều nên làm cỗ chay hết. Cái người khách họ đến, mình nói họ thông cảm, thiếu gì cách để nói. Cái người mất họ nói rằng khi họ mất họ có cái lời, có tâm nguyện khi mất nên cúng họ chay. Thì những cái người mà họ dưới họ giàu cho họ ăn chay không được, họ cũng thông cảm cho cái người mất đỡ lời di chúc. Thiếu gì cách mình nói, thiếu gì cách mình để mà mình khuyến khích người ta ăn chay. Tuy rằng cái chuyện này đơn giản thôi, nhưng mà nói về cái việc ăn chay, ăn mặn, sát sanh, hại vật, tuy rằng mình thấy rằng là cái chuyện bình thường đối với thế gian. Họ làm một cái đám tiệc cưới là biết bao nhiêu sinh linh chết, mình thấy bình thường, sau khi xong không có chuyện gì phải không? Nhưng mà nhân quả có ghi vào đấy. Thăng trầm hay đọa lạc, an vui hay đau khổ, cũng từ nơi cái việc này. Khó ai nói đến cái chuyện này, bởi vì đây là một cái thói quen là cái nghiệp, nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, mà cái thói quen vô lượng đời kiếp đến bây giờ, và cha ông ta để lại, vui lại phải có thịt. Cái chỗ này chúng tôi muốn nói cho quý vị nên cảnh tỉnh lại. Thì bây giờ mình vì thế chẳng đặng đừng, anh em gia đình mời tới đó gấp rau trong nồi thịt ăn. Còn riêng mình mà chủ trì về một cái đám tiệc gì đó là phải làm chay. Nhưng mà chuyện này khó, thực sự là khó, chứ không phải là dễ để mà làm đâu. Mà khi chúng tôi nói như vậy để quý vị nghĩ đến cái quả báo ác khi xuất hiện, chúng ta nên phải cải cách lại cái việc như vậy. Vì vậy cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi lên để nói đến vị hương linh này ra đi, thì một phần chúng tôi an ủi cho gia đình. Đôi khi họ ra đi như vậy làm cho gia đình tỉnh ngộ ra. Gia đình phát Bồ Đề Tâm lấy tiền để mà hồi hướng. Thì đó là một cái biểu pháp để họ giúp cho gia đình giúp lại cho họ. Vì vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay chúng tôi khuyên mọi người khắp nơi trên thế giới và đang hiện hữu, nên phát Bồ Đề Tâm vọng mạnh. Mình ăn chay, đem cái công đức ăn chay đó hồi hướng gia đình đang lộn xộn không? Không yên ổn không? Gia đình bắt đầu nó cải thiện, yên ổn lại. Gia đình của chúng tôi từ khi bắt đầu cúng chay, Và cụ mẹ chúng tôi bắt đầu cúng chay, bắt đầu gia đình bắt đầu ăn chay thì gia đình bắt đầu nó ổn định trở lại. Cái công đức ăn chay không sát hại sinh linh rất lớn, hồi hướng cho gia đình. Con mình đang đi thi không biết có đậu hay không, phát tâm ăn chay một tháng hồi hướng cho nó sẽ có kết quả tốt. Hay cực kỳ, cái việc này thấy đơn giản thôi nhưng mà có hiệu quả đó. Bây giờ mình đang làm ăn bị thất thoát phải không, hoặc bị người ta lừa gạt phải không, hoặc là mình muốn bán một cái miếng đất, hoặc muốn làm một cái gì đó, thì mình lấy cái công đức ăn chay phóng sanh, công đức niệm Phật, mình hồi hướng, nó thay đổi cái sự việc đó lạ kỳ. Có nhiều người người ta không biết kiểu gì, người ta lằn mò hết trơn, gia đình đang rối rắm, có tiền đó mà chôn hết trong đất xài cũng không được, muốn bán cũng bán không xong, rồi mọi công việc nó đều bị rối rắm hết. Nhưng mà họ không tin vào công đức phóng sanh, công đức ăn chay, công đức niệm Phật, công đức trì thần chú đại bi, công đức niệm Quan Âm để mà thay đổi tình thế. Họ không tin. Vì sao vậy? Không ai nói, không ai khởi gợi, và bản thân họ chưa có chứng nghiệm. Giờ làm thử đi. Đến nỗi một cô gái mới lớn lên muốn có chồng, một người chồng tốt, thì cũng gì? Niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu vợ được vợ, vợ hiền, cầu chồng được chồng, cầu con cái được con cái hiền thiện, cầu sự nghiệp được sự nghiệp, cầu công danh được công danh, cầu trường thọ được trường thọ. Nếu mà ăn chay niệm Phật niệm Quan Âm nữa là chuyện trường thọ, sống 6, 7, 80 tuổi, 100 tuổi là chuyện bình thường. Bình thường. Cầu Quan Âm trường thọ được trường thọ, Quan Âm có cái nguyện vậy mà. Nhưng mà trong cái trường thọ là tuổi thọ kéo dài, ít ai ngó màng đến. Khi bệnh bác sĩ tuyên bố gần chết, lúc đó mới quắt giò lên cổ, bắt đầu mới lo, mới sợ. Lúc đó không kịp nữa. Ngay bây giờ cầu trường thọ là ăn chay. Ngay bây giờ cầu trường thọ là phóng sanh. Cái chỗ này quan trọng này nha. Nếu muốn cầu trường thọ ngay bây giờ, khuyên người ăn chay, khuyên người phóng sanh, khuyên người kiên giết, thành tâm trì thần chú đại bi, một ngày 21 biến, 54 biến, hoặc 108 biến, tha thiết niệm Phật, niệm Quan Âm, thành tựu. Thành tựu là khi có tuổi thọ, khi có sức khỏe, khi có trí tuệ thì quý vị sẽ có tất cả. Suy nghĩ lại đi. Người đó khôn ngoan, khôn ngoan của thế gian, họ thành tựu được kỹ sư bác sĩ, nhưng mà sức khỏe không có. Rồi cái người đó sức khỏe họ có, họ mập, họ mạnh, họ khỏe, nhưng mà trí tuệ không có, ngu dốt, làm cái gì cũng không thành công. Thì hầu như cuộc sống của người mình là bị sức khỏe và trí tuệ nó không cân bằng. Mà người bắt đầu ăn chay là sức khỏe người ta có. Người bắt đầu niệm Phật là trí tuệ người ta bắt đầu có. Và họ kéo dài trường thọ, có ai tin không? Cái pháp này chỉ có Phật cùng Phật mới tin. Còn chúng sanh chúng ta chỉ tin những cái chuyện gì chút chút nhỏ nhỏ thôi. Làm ăn kiếm tiền, trúng bánh, trúng số, vô vài chục tỷ là mình thấy cái đó là tốt lắm rồi. Đối với Phật Bồ Tát, cái đây là tạm, là giả. Khi đứt hơi thở một cái là vứt, không bỏ. Bỏ đi hết không xài được. Còn tích đức niệm Phật ăn chay tu hành thì Phật Bồ Tát nói đây là tổ đức. Tổ đức là một cái tổ hợp và để dành dụm cho mình để đời sau có thể mình xài được. Còn bây giờ mình tích chứa cái tổ nghiệp là sự nghiệp cho con cái có công danh á, qua đời sau bác sĩ kỹ sư gì quên sạch, phải học lại từ đầu. Mà nó lại sát hại sinh linh, nó tạo nghiệp xấu ác thì bắt đầu nó sanh vào con đường bằng cùng, nhà nghèo khổ, coi chừng nó làm lò súc sanh nữa. Cho nên Ấn Tổ có nói một câu là chúng sanh trong cõi này quên đi tổ đức, thích tổ nghiệp. Con cái thất nghiệp, con cái học hành không đỗ đạt, hoặc lo cho con cái về tổ nghiệp là sự nghiệp để kiếm tiền sinh sống tạm trong cõi này mà quên đi tổ đức. Tổ đức đó là cho nó hiếu dưỡng, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ. Cho nó biết thương người, thương vật. Cho nó biết hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính người hiền, không dạy nó. Lớn lên nó có tài, nó là kỹ sư, nó là bác sĩ. Nó là một con người gọi rằng là giỏi, nhưng nó là thất đức, nó là ác. Đây là tiểu nhân, hại cuộc đời nó ghê gớm lắm. Cho nên Tổ sư Ấn Quang nói sanh con thì dễ, mà gì? Nuôi con mới khó. Gieo cái hạt lúa xuống ở dưới ruộng á thì dễ lắm, mà bón phân, tưới nước cho nó, làm cỏ, xịt thuốc để cho cây lúa này để mà lên đơm bông kết trái là chuyện khó đấy. Sanh ra một đứa con là dễ, mà nuôi cho nó thành thánh hiền là khó lắm đấy. Nếu mẹ không phải là hiền mẫu thì nó không bao giờ là hiền tử. Cái khuôn sao đúc ra cái bánh như vậy, khuôn méo ra bánh méo, một khuôn tròn ra bánh tròn. Người mẹ là người mà gì? Là người phụ nữ, tính bùng bột, nóng giận, tham danh, ghét thật. Thì đứa con sanh ra nó cũng là như vậy. Cho nên cái bộ sách giáo dục gia đình, bộ sách văn sao, thực sự đây là bộ sách thiện thư mà tổ sư ông Quang lấy bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu kinh nghiệm tu hành. Mà đây là chúng tôi nói là tủ sách thực nghiệm, cho nên chúng tôi bỏ trên 10 tỷ để in mà. Hôm nay in ra cái cuốn sách là tổ sư ông Quang khai thị người niệm Phật cần thêm niệm danh hiệu Quan Âm và thần chú Đại Bi. Hôm bữa thầy Phiên nói nên soạn thêm cái này ra trong văn sao, chúng tôi mới in xong 1000 cuốn, 60 mấy triệu, đẹp cực kỳ, là sẽ tặng cho quý vị vào cái ngày tất niên là ngày 19 tháng 12 âm lịch tất niên, lễ Quan Âm xong 500 lạy là tất niên cái hôm đó. Còn ngày lễ Vía Di Đà thì chúng tôi sẽ giảng trực tiếp ở khu chiên tu lên. Còn ngày 19 tháng 11 thì đã lễ Vía Di Đà, với hôm nay chúng tôi lên rồi thì chúng tôi không có nói chuyện bữa đó nữa. Quý vị cứ lại 500 lạy mỗi tháng và 19 lạy Bồ Tát Quan Âm. Cho nên tổ sư Quan đó, người niệm Phật thì cần thêm thế trì thần chú Đại Bi. Bởi vì thần chú Đại Bi là một loại thần chú của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn, giúp cho mình vượt ra chướng nạn rất nhanh. Có cái bà đó, bà lúc lâm chung mà đớ họng ngậm miệng rồi mê man luôn, mà tổ sư ông Quang trì có 3 biến thần chú Đại Bi, dạch miệng ra cho vô trong lưỡi một giọt, bà tỉnh lên, xong rồi bắt đầu cho uống nước thần chú Đại Bi vô, cực kỳ linh nghiệm. Cho nên tổ sư ông Quang nói cái người niệm Phật công phu tu hành, cái này chúng tôi bắt đầu nói vô công phu nè, mà nếu mà đem vọng tưởng để mà đoạn trừ phiền não không thì chỉ có 50 thôi. Mà phải nhớ là đem niệm Phật để đoạn trừ vọng tưởng á, đem niệm Phật để mình kháng cự vọng tưởng á, thì dĩ nhiên là ai công phu là cũng làm việc đó. Nhưng mà không có nghĩ đến thêm một bước nữa là cầu tha lực của Phật gia trì, thì người này tu hành vất vả vô cùng, vất vả. Vọng tưởng nó ở trong đó là kiến tư hoặc đó, nó ở trong đó tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến, nó là tư hoặc và kiến hoặc, nó dày đặc trong đó, phải chứng sơ quả tứ quả mới tiêu. Còn bọn phàm phu mình mà đem tự lực để mà kháng cự nó, mà không cầu thần lực của Phật gia hộ, thì tu đời này không đến đâu hết, không đến đâu hết. Dầu cho minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật là đại triệt đại ngộ, chỉ là ngộ thôi, chưa có chứng, chưa có độ một phẩm nào trong kiến tư hoặc, thì vẫn phải sanh tử luân hồi. Cái chỗ này tổ sư ông Quang nói rất sâu cái chỗ này, hay cực kỳ cái chỗ này. Cho nên thành ra hàng ngày mình niệm Phật phải niệm thêm thần chú Đại Bi, niệm thêm Quan Âm. Cái cuốn sách này chúng tôi mới in ra để cho quý vị tin tưởng, chứ không kêu ông thầy Nhàn lúc trước chỉ có một câu Phật hiệu không xen tạp, hôm nay ông bày chú thiếm tùm lum hết trơn bắt niệm Quan Âm nữa, nói kiểu đó không có phải, không có được. Lúc trước mình không hiểu và mình tu chưa có nghiên cứu sâu, thì hôm nay mình cải cách lại nhưng vẫn theo đường hướng của tổ. Nhưng mà trong tất cả thần chú của Phật thì ngài chọn thần chú Đại Bi, không biết sao đặc biệt như vậy. Và trong tất cả danh hiệu Bồ Tát thì ngài chọn danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, 3 cái pháp ngài hành trì. Trong tất cả danh hiệu Phật thì ngài chọn danh hiệu Phật Di Đà. Một ngày ngài là 57 biến, hoặc là 75 biến, hoặc 54 biến, hoặc 25 biến, không bao giờ ngài bỏ thần chú Đại Bi. Ngài điều đây là cái công đức lợi tha để trì vô gạo vô nước và trì để hộ thân hộ quốc, suốt ngày đi đứng nằm ngồi niệm danh hiệu Phật không cho quên, và niệm thêm thần chú Đại Bi, rồi niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Cho nên là ra chúng tôi mới hồi sáng nay chúng tôi mới suy nghĩ ra cái điều này, mà khi mình áp dụng từ từ rồi bắt đầu mình suy nghĩ ra. Nếu mà quý vị hai thời công phu, buổi sáng quý vị công phu theo cái thời khóa của mình, có những chùa Lăng Nghiêm, hoặc là như chùa mình là tụng kinh Di Đà rồi lễ Phật gì đó, rồi tối mình thêm một thời nữa, thì tổ sư ông Quang nói là người tu tịnh độ phải có hai thời sáng tối để phát nguyện vãng sanh. Nếu nhiều đó không thì cái vốn mà tăng trưởng thiện căn khó có thể lúc lâm chung mình tỉnh và mình niệm được danh hiệu Phật. Phải cần thêm suốt ngày niệm thêm danh hiệu Phật, suốt ngày phải niệm thêm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Thì bây giờ phải bằng cách nào? Nếu người nào chuyên niệm Phật thì trong tâm mình, ngoài cái việc mà mình làm bằng đầu óc tính sổ sách đó, thì mình phải giữ thêm, tăng thêm cái thời gian lúc bình thường vừa bước ra khỏi phòng, vừa bắt đầu công việc gì đó đó, bằng đầu óc thì không nói, bằng tính sổ sách không nói, mà không tính sổ sách thì bắt đầu đề khởi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chưa quen niệm trong tâm, niệm A Di Đà Phật 4 chữ đôi khi nó rất rớt niệm không vô, nhưng mà ngắt hai chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái tâm của mình nó có cái điểm để dừng, để nó đồ đậm cái chữ A Di Đà Phật trong tâm vô. Mà một câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là lấy quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi, Mà quả giác của Ngài là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mà lấy quả giác của Ngài để làm nhân địa cho mình, thì người này tu giống như lấy gạo nấu thì mau thành cơm. Còn đem cái tâm mà trừ vọng tưởng á nha, và không theo vọng tưởng thì cái này khó làm. Bậc thượng căn thượng trí được, chứ còn mình giống như lấy cát nấu không thành cơm đâu. Khó lắm. Như vậy hôm nay mình niệm như thế nào? Chúng tôi thì thường chúng tôi hay niệm Quan Âm Bồ Tát. Ngài nói niệm Quan Âm Bồ Tát cũng được bản sắc. Hai thời công phu thì có niệm Phật, nhưng mà chúng tôi hay niệm Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Có một cái cô đó cũng nói, con vô trong phòng tắm, con vô trong nhà vệ sinh, con niệm Phật, con niệm Quan Âm, con thấy bất kính. Cái không, tổ sư Ấn Quang dạy, bước vào trong nhà vệ sinh, đừng niệm hai chữ Nam Mô là không bất kính. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Bước vào nhà vệ sinh, vô tắm táp hoặc nằm ngủ, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Tối nằm ngủ không niệm, trong não của mình, trong đầu của mình mà đời khởi lên niệm, nó cứ tỉnh queo, nó không ngủ. Mà lúc đó đôi khi nó mệt nữa, lắng nghe thôi, lắng nghe cái máy thôi. Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Hồi nãy giờ cái máy chúng tôi đưa, hôm nay có một cô Phật tử, cô phát tâm 170 triệu, 1.000 cái máy nữa rồi đó, chuẩn bị cho. Hôm bữa giờ 13.000 cái, gần 2 tỷ mà không đủ phát. Chúng tôi cho cũng đúng người, chứ không phải là cho mà giống như là đổ ào ào đâu. Mà họ về cứ nghe Quan Thế Âm Bồ Tát. Tối mình làm việc suốt cả ngày, cái não của mình nó đang hoạt động, cái tâm của mình nó đang rối loạn. Về nghe Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Khi mình nghe như vậy, cái bắt đầu cái tâm nó chìm trong danh hiệu. Và vì có thần lực của Phật Bồ Tát gia hộ, cho nên thành ra ngủ rất yên. Chúng tôi bây giờ trong phòng suốt luôn là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngủ cũng có danh hiệu Bồ Tát bên cạnh luôn. Và nó đi vào trong tiềm thức của mình, nó đi vào trong A-la-gia thức của mình luôn. Ngủ rất an toàn. Có nhiều người mở quen A-di-đà Phật cũng được. Mà Quan Âm Bồ Tát thì gia trì cho mình trong sát na ứng hiện. Đó là hôm nay chúng tôi nói trọn vẹn hết. Tuy rằng nó đơn giản như vậy, mà đây là cái tâm huyết của chúng tôi đó. Tâm huyết của chúng tôi hôm nay muốn nói cho quý vị. Khi mà nghe được như vậy rồi, bắt đầu từ từ mình gì thay đổi cuộc sống của mình. Có nhiều người đó, người ta sân hận bực tức, thấy cái gì cũng không bằng lòng. Họ thấy cái gì họ không vừa ý, họ phải nổi sân bực bội, họ la lối, họ làm cho lớn chuyện họ mới chịu, họ mới vui. Thì con người này lúc chết phải đọa địa ngục, bởi vì tâm này là tâm sân hận. Vậy mà họ niệm Quan Âm một thời gian, bắt đầu cái tâm nó mát mẻ, muốn sân hận cũng không được nữa. Cho nên thành ra hàng ngày phải giữ danh hiệu thường xuyên mà niệm trong tâm, nó không có tốn khí lực. Khi mình lễ Phật mà niệm ra tiếng nó mệt đó, thì mình gì? Phải niệm trong tâm. Hồi nãy thầy Thiện thầy nói, con tu từ 2 giờ đến 7 giờ mà con tu hôm qua nó bị đuối. Là do thầy lễ Quan Âm mà ngủ bất danh luôn, mà thầy rễ ra tiếng nó mệt cho nên thầy phải ngồi. Chúng tôi nói nếu mà lễ mệt thì đừng có niệm ra tiếng, chỉ im lặng, hít sâu và lắng nghe mà lạy thì không mệt. Hay cực kỳ tổ sư Ấn Quang ngày nhập thất, mấy chục năm ngày kinh nghiệm. Nếu mà nhập thất chuyên tu mà lễ Phật ra tiếng thì tổn khí. Ít ai nghĩ đến chỗ này. Và niệm Phật, nếu mà niệm 6 chữ á, thì gì? Thì từ đầu đến đuôi niệm 6 chữ cũng được. Nói 6 chữ đến 2 phần 3 rồi 4 chữ ra sau thì được. Chứ niệm mà từ đầu đến đuôi 4 chữ thì sanh tâm ngạo mạn, không tốt. Lúc trước chúng tôi đâu có đọc đến đây đâu, cứ làm 4 chữ mần luôn. Cho nên cái bộ sách này là bộ sách gọi rằng là gì? Thiện thư toàn tập. Bộ sách thực nghiệm, tủ sách thực nghiệm. Ai tu tịnh độ mà không đọc đến văn sao thì coi chừng lầm đường lạc lối. Lễ Phật không biết sao mệt, cuối cùng tổn khí. Còn cái cách lạy nó không có phải là mệt đâu, không đến nỗi. Hay cực kỳ cái bộ sách này. Cho nên thành ra 3-4 năm nay là chúng tôi rao giảng nói để cho quý vị. Mà nhiều người thì họ đọc không vô, thấy tưởng chừng như là viết thư cho các cư sĩ thôi ngang. Nhưng mà không phải là đơn giản. Sáng nay chúng tôi nghe cái lá thư mà Ngài viết cho Hòa Thượng Quảng Huệ 500 chữ, 5.000 chữ. Trời ơi, nó kinh khủng cái lá thư này luôn. Nói đến Ngài Pháp Chiếu là tổ thứ tư. Để cái ngày lễ viếng Phật Di Đà, thầy Nhật Minh đọc cho quý vị nghe câu chuyện của Ngài Pháp Chiếu. Rất hay. Lúc đó Ngài chưa tu tịnh độ, Ngài chưa là tổ thứ tư. Sau đó rồi bắt đầu là Ngài thấy thánh cảnh hiện trong bát cháo. Bát cháo này nhìn vô thấy thánh cảnh trong đó. Thì Ngài hỏi cái thánh cảnh là gì? Người ta nói là đây là thánh cảnh cho Ngũ Đài Sơn. Bắt đầu Ngài chiều bái Ngũ Đài Sơn, lên tới đó thấy ánh sáng trắng, Ngài đi theo ánh sáng trắng. Vô tới nơi thì gặp Văn Thù ngồi phía đông, Phổ Hiền ngồi phía tây. Hai vị bắt đầu phóng ngọc hào quang ngồi trên tòa sư tử. Bắt đầu Ngài quỳ lạy xong rồi bắt đầu Ngài mới hỏi, cái pháp tu trong thời mạt pháp này con nên tu pháp môn nào? Con đang phân vân, con chưa lựa chọn được. Thì cuối cùng Phổ Hiền với Văn Thù nói, ông nên niệm Phật trong thời này. Mười phương chư Phật thành Phật cũng phải niệm Phật đấy. Và dạy cho Ngài cái pháp tu. Ngài nói dạy niệm Phật như thế nào? Kêu phương Tây có Đức Phật A-di-đà, thành tâm mà kính niệm Đức Phật A-di-đà, thì khi bỏ báo thân này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạy cho Ngài trong cái lúc mà Ngài triều bái, mà khi bắt đầu Ngài quay ra, Ngài làm dấu để chừng Ngài muốn cần quay trở lại, mà lập dấu xong quay lại thì cái cảnh đó mất, không có nữa. Do tâm Ngài biến hiện và cảm ứng. Hay cực kỳ mà cái mẫu chuyện này chúng tôi mới nghe hồi sáng để đọc nguyên văn để cho quý vị nghe. Tổ sư Ân Quang nói với Hòa Thượng Quảng Hệ. Thì thôi, hôm nay chúng tôi đích thân lên trên này. Hôm trước chúng tôi cũng có nói là Chay Tăng và mọi thứ trên này là quý thầy phải lo liệu hết. Tuy nhiên cô này cũng bị tai nạn ra đi, chúng tôi thấy cũng rất là thương tâm. Chúng tôi lên để chứng minh và nói để cho gia đình an tâm. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi có vài lời như vậy. Tuy rằng nếu ai chịu áp dụng có lợi ích, một đời thọ dụng không hết đấy. Thực sự đó là cái sự trải nghiệm của chúng tôi đấy. Vì vậy cho nên thành ra trong thời này chỉ có pháp môn niệm Phật đế nghiệp vãng sanh. Còn riêng những cái nghiệp của mình tham sân si mạn nghi ở trong này, một đời này mà đoạn trừ sạch sành sanh không thể làm nổi đâu. Tư hoặc này chỉ A-la-hán mới chứng được. Cho nên thành ra nhiều lúc mình nhờ thần lực của Phật Bồ Tát, tưởng chừng mình vô chồng mình gặp nạn, Ngài nhích cái tự nhiên mình vượt qua khỏi cái nạn. Tham sân si mạng nghi ái nhiễm gì khi mà trì thần chú đại bi lên, thay vì mình lọt vô chồng được phải không, nhích cái mình lọt ra khỏi. Hay cực kỳ với cái thần lực Ngài gia hộ. Chứ nếu người niệm Phật mà không tin đến thần lực của Phật, người niệm Bồ Tát thần chú đại bi mà không tin đến thần lực của chư Phật chư đại Bồ Tát á, thì người này chỉ là vẫn là tu tự lực thôi. Phải tin đến thần lực của Phật Bồ Tát, có mắt phàm không thấy, âm thầm gia hộ. Một niệm mình khởi lên, quỷ thần biết hết, Bồ Tát Phật biết hết. Nếu mình niệm đó là niệm ác thì mình phải lãnh đủ và không thể thành tựu được cái sự nghiệp mình đâu. Nếu đó là niệm thiện á, niệm tốt á, thì Phật Bồ Tát sẽ hỗ trợ cho mình. Rõ ràng như vậy. Cho nên thành ra bước đầu giảm lỗi là khởi niệm xấu ác, sợ quỷ thần biết, Phật Bồ Tát biết, nhưng mà nó vẫn khởi. Thì mình gì tha thiết sám hối, từ từ nó qua. Đó là cái việc hôm nay chúng tôi trình bày bằng tâm huyết của chúng tôi đối với quý vị. Đối với quý vị có nhiều người nghe thấy xa lạ đúng không? Rất là lạ lùng đối với chuyện niệm Phật ăn chay trì chú đại bi, niệm Quan Âm đúng không? Nhưng tập một thời gian quen, khi quen rồi mới thấy được cái sự vi diệu và cái sự an lạc và cái sự sung sướng của một con người khi tu tập. Rồi mình nhìn lại cái quãng đời lúc trước mình mới thấy là cái khổ đau khi giàu có, khi đầy đủ điều kiện mà mình lại bị cái vọng tưởng phiền não nó làm cho mình khổ đau. Coi lại kỹ, nó khác, khác hẳn một trời một vực. Khi con người biết tu, coi kỹ lại đi. Chứ không phải tu là lỗ thời đâu. Trong thời này không phải tu là lỗ thời đâu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc một cái trí tuệ, là Bồ Tát Hộ Minh, con của vua Tịnh Phạn mà gác hết ngày đi tu mà. Đâu phải là cái chuyện đơn giản đâu. Đó là cái việc chúng tôi nói để cho quý vị quan tâm đến cái chuyện tu hành. Thì thôi, hôm nay thì thời gian không có được nhiều, chúng tôi chỉ chia sẻ bao nhiêu đây thôi. Nếu mà quý vị áp dụng được thì nó sẽ hữu ích cho bản thân, cho gia đình trong hiện tại và tương lai đấy. Mong những người nghe và liễu tri và cố gắng chiêm nghiệm để thực hành.
Nam mô A Di Đà Phật. Giới hương định hương giữ hải hương giải thoát tri kiến hương quang minh vấn đài thiên pháp giới cúng dường tờ phương nam báo tiền. Nam mô cúng dường Bồ Tát. Nam mô cúng dường Bồ Tát. Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Kinh Tý, đệ tử chúng con xuất gia cập tại gia văn tập đại pháp hội niệm Phật A Di Đà Quán Âm Tịnh Thất Tố 15 tông trung hiệp xã hiệp an huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng dựng năm quốc pháp Bồ Đề Tâm. Bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này về để phóng sanh này. Các loài chúng sanh từ đời vô thủy đến nay, chúng sanh do vô minh che lớp tâm tánh tạo đã nhiều nghiệp si mê nên phải sanh tử luôn ngồi trong xéo nẻo. Các vị vừa mang thân xúc sanh sống chết cửa trên giao thức mây thay, hôm nay các vị còn được xúc căn thiện lành gặp người cứu mạng, chắc nhiều đời các vị cũng có gieo căn lành trong Phật pháp, vậy từ giờ đây các vị nên phát tâm quy tam bảo và sám hối nghiệp chướng và phát tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để kết duyên với Đức Phật A Di Đà. Khi nào đủ thiện căn phước đức nhân duyên, các vị được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Dương di tịnh thủy biến sai tạm thiền thánh không bác đức lợi nhuận thiền pháp giới quảng tân duyên diệt tội tiêu kiên ngó diệm mỏ hồng liên. Nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát, nam mô thanh lương địa bồ tát ma tát. Phù thủ thủy giả bác công đức thủy tại thiền chân thiền thấy chúng sanh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô tạng giới ca trong vô sư bất siêu luân. Thủy bất tẩy thủy giữa cực pháp thân trần bất nhiệm trần phản tác tử kỷ quyên trừ nổi ngoại đáng địch đàn tràng sái cô mộng nhi tác dương xuân kiếp ế bạn như thành tịnh độ. Sở vị nổi ngoại trung gian vô trượt ế thánh và mù yếu tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biên thập phương tinh chuyên cấu ế tận tiêu trừ phổ sái pháp dương tất thanh tịnh. Này các chúng hữu tình bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Nguyện Ất Ra Đáng Na Đa Ra Già Giá. Nam mô A Di Đà Bà Lô Yến Đại Thủ Phật Ra Già Bồ Đề Thắng Đố Bà Già Ma Thắng Đố Bà Già Ma Ca Lô Ni Ca Già Thắng Bằng Ra Bà Dời Đố Đáng Na Đáng Tỏ. Nam mô Thắng Giấc Lần Đó Y Mông A Di Đà Bà Lô Yến Đại Thắng Phật Ra Lăng Đà Bà A Di Ma Bằng Đã Ra Mới Thắng Bà Tha Đầu Du Hình A Tại Nhân Thắng Bà Thắng Đà Na Ma Bà Già Ma Bằng Đằng Đầu Thắng Điều Thắng A Bà Lô Y Lô Ca Đế Ca Ra Đế Nhi A Di Ma Bồ Đề Thắng Đó Thắng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Y Ma Y Đi Đề Nhẫn Cô Lô Cô Lô Bà Già Già Đế Ma Bà Già Già Đế Đà Na Đà Na Điều Đi Ni Thắng Hoàng Ra Già Già Ra Già Ra Ma Ma Bạc Ma Ra Mùng Đế Lợi Y Thắng Na Na Ra Thắng Hoàng Ra Già Lợi Hoàng Ra Bạc Thắng Hoàng Ra Già Già Ô Lô Lô Ma Ra Ô Lô Lô Ê Rì Tha Ra Tha Răng Ô Đô Đô Mô Đề Già Mô Đề Già Bồ Đà Già Bồ Đà Già Di Đà Rì Già Na Ra Cấn Trì Đề Đề Thắng Ni Na Ba Già Ma Tha Ba Thắng Đà Già Tha Ba Ma Thắng Đà Già Tha Ba Thắng Đà Như Ngày Thắng Bằng Ra Già Tha Ba Na Ra Cấn Trì Tha Ba Tất ra ta nga mù cử gia ta bà ma tấn đà gia ta bà giải kiến a ra tấn đà gia ta bà ba đà mê yến tấn đà gia ta bà na ra khấn đề mẫn đà ra gia ta bà ma bà đi tấn yến ra gia ta bà nam mô yến ra tấn na đá ra gia giam lô yến đế tướng mạng ra gia ta bà tấn điều nô mạng đà ra mạng đà gia ta bà tấn điều nô mạng đà ra mạng đà gia ta bà tấn điều nô mạng đà ra mạng đà gia ta bà. Này các lời chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân chúng sanh hướng tâm về tam bảo được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp. Tiên sau cùng nguyện thiết chuyên niệm Phật Di Đà cầu bảo sanh tịnh độ. Bảo tôi để độ tầng chúng sanh Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Nam mô Tịnh Độ Phẩm Bồ Tát. Ma Tát chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng trùng lắm nên đời này chìm đắm sông bê tối tâm chẳng biết tu trì gây bao tội ác lại về mang thân sống đó đời chết thường đau khổ lòng bể sừng có đỡ được đâu dù là bay trước lặn sau. Tên bản máu cầu thả mồi, đã càng bác cùng ơi hùng độc, lúc đó dù kêu không ai thương, hồn còn phưởng phấn nấu rang xuống nồi, muôn phần chết này người cầm chắc. Bây giờ nhờ các vị thiên nhân, cứu cho người đường thốn thân, đến đây lại được nhờ ơn phép mẫu, vậy như kịp mồi đầu quy vọng, trong dốc lòng quy phạm quy tăng, hết lòng sở mối tâm thân nhẹ nhàng, đây các loài chúng sinh. Quy Phật lưỡng tốn trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp lưu dụng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng chúng chúng trung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy Phật không đỏ địa ngục này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy pháp không đỏ ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy tăng không đỏ bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người chưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi Công sư từ thân thiện ý mà chánh gia hôm nay bán tâm chinh sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đà Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Tăng Như Lai. Nam mô Diệu Sáng Tăng Như Lai. Thân Như Lai. Nam mô Đi Bố Ý Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Quy Mạng Lễ A Di Đà Phật. Ở phần tây thế giới an lành, chúng con xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin Đức Từ Bi tiếp độ. Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Vâng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 Vâng. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. 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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Phóng sanh công đức tu tăng hành vô biên tăng phước giới hồi hướng bổ nguyện pháp giới chư chúng sanh tống vạn vô lượng quang phần sát nguyện tiêu tam chướng trời nguyện đạo nguyện đất trí huệ chân minh liệu vô trừ tới thời thượng hành Bồ Tát đạo nguyện chánh tây phương tịnh độ trung cứu phẩm liên hoa vi phụ mẫu khai kiến vận hộ vô sanh bóng tối Bồ Tát vi mạng lữ nguyện dị thứ công đức phổ cập những thiết ngà đứng dự chúng sanh giai cấm thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật liên tòa tán đại chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Hùng Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Phổ nguyện thượng chức Phật Nhật Tăng Nguyên Pháp Luân Thường Diễn Pháp Điều Vũ Thuận Quốc Thứ Dân An Thiên Hạ Thế Bình Chúng Sinh An Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này, đem công đức này hồi hướng trang nghiêm Tây Phương cõi nước Phật A Di Đà trên đền bốn ơn nạn dưới cứu khổ ba đường. Những người thấy nghe được đều phát tâm Bồ Đề đồng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cầu an cho tất cả những chúng sanh đang bị dịch bệnh corona trên toàn thế giới và cầu an cho tất cả những chúng sanh đã bị tai nạn bão lụt miền Trung và cầu an cho tất cả những Phật tử đang dân sớ cầu an trong ngày hôm nay. Kiều Thị Xiêm Pháp Danh Diệu Âm Liên Vương Vẫn đang nằm tại phòng ổn điểm 83 tuổi, gặp nguyện thị trí thiện pháp danh chân từ 35 tuổi, phòng ổn điểm hoàng thị hải pháp danh diệu nguyên, đức trọng 46 tuổi, nguyện phan thanh tư 11 tuổi, trần thị mãn mẫn pháp danh diệu âm 65 tuổi, không cầu an văn cường quốc thế, cùng tất cả chúng sanh trong mười phương chúng sanh về thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh tâm tâm an lạc, tật bệnh tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, phước huệ song tu, tự giác giác tha giác hạnh viên mãn, đệ tử chúng con nguyện đem công đức phóng sanh này hồi hướng cầu siêu cho tất cả những chúng sanh đã chết vì bệnh dịch corona, và cầu siêu cho tất cả những chư vị hương linh đã chết vì tai nạn bão lụt của miền Trung. Còn cầu siêu cho cụ ông thần Trần Khư pháp danh Thiện Chánh, cụ bà Nguyễn Thị Ngày pháp danh Sa Di Ni, Liên Phương Nguyễn Thị Nghiệt pháp danh Bình An. Thỉnh cầu siêu cho tất cả chư vị hương linh đã dân sớ trong ngày hôm nay. Hòa thượng Thượng Thiện Hạ Huệ viên tịch 98 tuổi, Nương Thọ 98 tuổi, Hoàng Hà Văn Hoàng Ngọc Điệp pháp danh Đức Thọ Pháp Phạm Thị Lùng pháp danh Đồng Chuyên 88 tuổi, Nguyễn Thị Hoàng Ngọc Đệ pháp danh Diệu Âm Đức Thọ mất tại phòng mộ niệm tình Thất Quan Âm hôm nay là ngày vô đầu tiên. Ông tất cả chư vị hương linh cùng cử quyền thất tổ, cùng chư vị hương linh đáng đáng chư vị hương linh vong linh là như cử quyền thắng tố thập nhị loại có hồn ngã quý hạ sa hữu vị vô danh hữu danh vô vị, và chư vị hương linh đa nhi cùng chư vị hương linh có duyên với chúng con, và các vị ôn gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp đã bị chúng con cố ý vô tình đặt suối người sát hại. Hôm nay chúng con đem tất cả những công đức tụng kinh niệm Phật lạy Phật niệm Quan Thế Âm Bồ Tát trì thần chú đại bi phóng sanh này hồi hướng cho quý vị sớm vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, phổ nguyện ân sư dưỡng dục phụ mẫu sanh thành đàn na tiến tí tận ích phước điền, âm siêu dương tới pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng sanh Cực Lạc, đồng kiến Di Đà đồng ngộ vô sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật, tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh tuệ theo đạo cả vãng lòng vô thượng, tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển, tự quy y tăng, xin nguyện chúng sanh tâm lý đại chúng tất cả công ngài, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.